Chùm nho phẫn nộ chương 20. Ngồi ngất ngiểu trên đống đồ đạc, Connie, Rosham, hai đứa bé và ông mục sư đã cứng người và tê cẳng. Họ ngồi giữa trời nắng chang chang trước văn phòng cảnh sát tư pháp, đợi bố. Mẹ và chú John đã vào trong đó. Một lát sau, người ta đưa ra một cái nôm như một cái giỏ lớn và người ta hạ cái bọc dài từ trên xe xuống. Và cả đám người ngồi dưới nắng chang chang trong khi cuộc điều tra tiếp diễn để xác định lý do chết. Chờ tới lúc ký giấy, Al và Tom đi dạo trên đường phố, nhìn vào các cửa hàng và ngắm những con người xa lạ trên các vỉa hè. Cuối cùng, bố, mẹ và chú John đi ra, im lặng, chịu khuất phục. Chú John lại lên trên nóc hàng, còn bố, mẹ thì trở lại chỗ ngồi ở phía trước. Cuối cùng, Al và Tom lên ngồi ở chỗ tay lái. Không nói một lời, anh ngồi đấy chờ đợi một quyết định. Bố nhìn ra phía xa, vẻ lơ đãng, chiếc mũ đen kéo sụp xuống tận mắt. Mẹ đưa ngón tay xoa hai bên mép, mắt mơ hồ, đờ đẫn vì quá mệt mỏi. Bố thở dài nặng nề, chả biết làm thế nào khác được. Tôi biết, mẹ nói, thế nhưng bà nội thường muốn có đám ma to, bà nhắc lại. Thơm liếc nhìn bố mẹ, đất chung của quận ư. Rồi bố lắc đầu quầy quầy, như bàng hoàng trở về với thực tại. Ta không đủ tiền, không thể làm được. Ông quay về phía bà mẹ. Không nên nghĩ ngợi nhiều, mẹ nó à. Cho dù chúng ta ráng sức đến mấy, cho dù xoay sở đủ dành, ta cũng không làm gì được, vì ta không có gì. Không xác ướp, quan tài, ông mục sư mua đất nghĩa địa, có lẽ tốn gấp 10 lần số tiền ta có. Ta đã ráng hết sức rồi. Tôi biết lắm, bà mẹ nói, nhưng bà quá thiết cốt đến một đám ma linh đình, nên tôi không làm sao khỏi nghĩ tới điều đó. Phải chịu vậy thôi. Mẹ thở dài não nuột và xoa xoa bên miệng. Ở trong đó có một ông tử tế quá, hách dịch ghê, nhưng rất tốt bụng. Phải. Bố nói, ông ta đã nói thẳng với chúng ta, thế là phải. Mẹ đưa tay, chải tóc ra phía sau. Bà nghiến chặt răng. Thôi, ta phải đi. Bà nói, tôi phải tìm một góc nào đó để ở, kiếm công ăn, việc làm. Không phải là lúc để bọn nhỏ bị đói. Giá còn sống, bà cũng không bao giờ để như thế. Hồi trước có cổ đám ma, bao giờ bà cũng muốn ăn ngon. Bây giờ đi đâu? Thơm hỏi. Bố nhấc mũ gãi đầu. Cắm trại. Bố nói, không được tiêu pha chút gì còn lại, cho tới khi có việc làm. Lái xe ra vùng quê. Ồ, Tom mở máy, chạy qua các con đường phố và rẽ thẳng về phía vùng quê. Đến gần cầu, họ trông thấy một đám liều vải và các túp nhà lụp xụp. Tom nói, có thể dừng lại chỗ kia, để tính nên làm thế nào, xem nơi nào có dịp. Anh cho xe xuống một con đường dốc nhỏ và đổ xe ở bên rìa trại. Trại lộn xộn, chẳng có hàng lối, những lều dãy nhỏ, chòi gián, xa hơi nằm rải rác, bừa bộn. Chỗ ở thứ nhất không ra hình thù gì. Ba tấm tôn rỉ ghép ở mặt nam. Một mảnh thảm mốc meo căng giữa hai tấm gián là mặt đông. Mặt bắc, một mảnh giấy dầu và một mảnh giải rách bám. Và mặt tây là sáu tấm bao tải cũ. Trên các khung nhà vuông này và trên những cành liễu không tỉa bớt lá, người ta trồng chất không phải rơm rạ mà là những bó cỏ hình lăng trụ. Cửa vào phía bao tải ngổn ngang các đồ dùng lặt vặt, một bi đông dầu quả 5 gallon dùng làm bếp lò, đặt nằm và ở một đầu lắp một ống sắt rỉ, một thùng giặt cũ lăn lóc ở bên cạnh. Trên dên và rải rác đó đây một dải dài hằn hòm để ngồi, hòm để làm bàn ăn, một chiếc pho cũ loại T và một rơm ốc hai bánh đặt gần túp nhà lụp xụp. Khắp cả trại bày ra cảnh nhếch nhác và tuyệt vọng. Xa hơn một chút là một cái lều vải xám đã bạc màu do mưa nắng, nhưng căng rất cẩn thận. Các hòm gỗ xếp hàng ngày ngăn trước lều, một đoạn ống bếp thò ra ngoài một phía trước. Người ta đã quét bụi và tưới nước. Một chậu giặt đầy quần áo ngâm nước đặt trên một chiếc hòm. Chỗ cắm trại có dán dấp, ngăn nắp và khắc khổ. Một xe kiểu A và một rơ móc bé nhỏ lắp dội dờn, chở chăn đệm, gối mềm, đậu áp sát lều. Tiếp theo là một lều lớn rách tả tơi, há quắc tứ tung, những miếng rách được giá đục bằng dây thép. Tấm cửa lều đã dán lên và từ ngoài nhìn vào trong, thấy có 4 đệm trải dưới đất, trên một dây phơi căng sát vách lều. Có những áo bằng vải bông màu hồng và nhiều quần yếm. Có tất thảy 40 lều, hoặc lán, hoặc ở sát nách mỗi lều, có một thứ xe hơi ba dạ. Tận ở đầu trại, một vài đứa bé đứng im, trố mắt nhìn chiếc xe cam nhồng mới tới, rồi chúng sát lại gần. Chúng mặc quần yếm đi chân đất, tóc tai xám vì bụi bặm. Thơm dừng xe quay về phía bố. Không tốt đẹp gì lắm. Bố có muốn đi tìm chỗ khác không? Không thể đi chỗ khác. Chừng nào chưa biết đây là đâu, bố nói. Trước hết, hãy hỏi xem chuyện công ăn, việc làm thế nào. Thơm mở cửa xe, nhảy ra. Cả nhà đều tụt xuống và nhìn trại một cách tò mò. Theo thói quen, Rusty và Winfield kéo chiếc xô xuống và tiến về phía đám lau sậy để múc nước. Đám trẻ con đứng thành một dải, giãn ra cho chúng đi, rồi khép lại. Tấm cửa lều thứ nhất dán lên và một người đàn bà hiện ra. Tóc mụ xám, tết thành một bím duy nhất. Mụ mặc áo vải hoa to rộng, lòe xòe, gác bẩn bám đầy. Gương mặt mụ tàn héo, nơm u mê đần độn. Những túi thịt xám sưng húp, phía dưới đôi mắt không hồn và một cái miệng nhẽo. Bố hỏi, có thể dựng trại ở bất cứ đâu được không? Đầu mụ thụt vào trong lều, trong một lát im vắng, một người đàn ông râu sòm, mặc áo sơ mi ngắn tay, bước ra. Người đàn bà nhìn theo lão, nhưng không ló ra ngoài. Lão Sòm nói, chào ông bà. Và đôi mắt của lão luôn luôn động đậy, nhìn hết người này sang người khác, và cuối cùng đứng lại ở chiếc xe chất đầy đồ đạc. Bố hỏi, tôi vừa hỏi bà nhà, hiện có thể dựng trại ở đâu đó được không? Lão râu sòm nhìn người bố một cách trang trọng. Tựa hồ bố đã nói một điều gì thật thông minh, cần phải được suy nghĩ. Dựng trại đâu đó, ở tại đây ư? Chính thế, có ai là chủ đất này? Và trước khi cắm trại, phải hỏi ai? Lão râu sòm liêm diêm một mắt và chăm chú nhìn bố. Ông muốn cắm trại ở đâu? Bố đã thấy sôi tiết. Qua liều thủng, người đàn bà tóc xám hé mắt nhìn ra. Ông không nghe thấy tôi hỏi sao? À, nếu ông muốn cắm trại ở đây, thì tại sao không làm đi? Đâu phải tôi ngăn cản ông. Thơm bật cười. Lão đã thủng rồi đấy. Bố cố nén. Đơn giản, tôi chỉ muốn biết đây thuộc của ai, có phải trả tiền thuê không? Lão sờm nhô cầm ra. Thuộc của ai ư? Bố quay mặt đi chỗ khác. Quỷ bắt lão đi. Lão sờm tiến lại, vẻ hăm dọa. Đất này của ai à? Lão nói, kẻ nào dám tống cổ chúng ta ra khỏi đây? Hả? Kẻ nào? Ông nói cho tôi nghe thử. Thơm đứng giữa hai người và bảo lão sờm, tốt nhất là ông hãy cho ngủ đi một giấc đầy. Lão sờm há miệng một cách đần độn và thò một ngón tay bẩn thỉu vào lợi. Lão đứng nhìn Thơm với vẻ thâm trầm. Sau đó lão quay đi và biến vào trong lều theo sau mụ vợ tóc xám. Thơm ngoảnh lại nhìn bố. Cái thứ người gì mà quái gở thế? Bố nhún vai. Ông đang nhìn qua trại, trước một cái lều ở xa hơn một ít. Có một chiếc bilk đã tháo nắp xi lanh. Một thanh niên đang mải mê giữa gian, tì mạnh vào dụng cụ. Anh dặn dẹo người, vừa liếc nhìn chiếc xe nhà John. Họ thấy anh cười một mình. Khi lão sờm đã biến đi, anh bỏ dở công việc uể oải, tiến về phía hai cha con Thơm. Ổn chứ? Đôi mắt xanh của anh lấp lánh sự láo lĩnh. Tôi đã thấy ông làm quen với ông xã trưởng. Có chuyện chết tiệt gì mà lão lại thế nhỉ? Anh thanh niên cười khúc khích. Thì lão cũng hâm như ông và tôi thôi. Có thể hâm hơn tôi một ít. Cũng chả biết sao. Bố nói, tôi chỉ hỏi lão có thể cắm trại ở đây không? Anh thanh niên chùi tay đầy dầu mỡ vào ống quần. Dĩ nhiên, sao không được? Ông vừa mới qua sa mạc đến đây. Ông chưa bao giờ tới Hooverville. Hooverville là đâu thế? Đây chứ đâu? Ra thế, Thơm nói, bọn tôi mới tới đây sáng nay. Winfield và Rusty trở về. khênh một xô nước đầy. Thôi, dựng liều lên. Mẹ nói, tôi kiệt sức rồi. Có lẽ ai cũng phải nghỉ ngơi. Bố và chú John leo lên nóc xe, dỡ bạc và giường xuống. Thơm đi lại phía anh thanh niên và cùng anh trở lại bên chiếc xe anh đang sửa chữa. Chiếc khoang cầm tay đặt trên chiếc động cơ để mở và một hộp màu vàng đựng bột đá nhám ngất ngưỡng trên cái hút xăng. Thơm hỏi, cái lão râu sầm kia, lão làm sao thế? Anh thanh niên nắm lấy khoang và lại bắt đầu làm việc. Oằn người sang bên phải, rồi sang bên trái. Sang phải, sang trái. Xã trưởng ấy à? Có trời biết. Anh nói, có trời biết. Mình đoán có thể lão bị gớm đánh nên đâm ra ngớ ngẩn. Gớm đánh là thế nào? Nghĩa là bị bọn gớm xô đẩy khắp nơi. Cớ sao gớm lại xô đẩy một người như vậy? Anh thanh niên ngừng tay, nhìn thẳng vào Thơm. Có trời biết, cậu vừa mới đến. Có lẽ cậu đoán ra, kẻ thì nói thế này, kẻ nói thế khác. Nhưng các anh cứ chỉ cần ở lại một thời gian ngắn, các anh sẽ thấy bọn quận phó cảnh sát sẽ có cách xúc các anh đi. Anh thanh niên nâng văng và tra bột nhám vào phía trong. Nhưng tại sao lại đuổi? Tôi chẳng biết gì hết. Có người bảo là chúng sợ người ta bỏ phiếu, xua đuổi chúng ta từ nơi này sang nơi nọ để ngăn không cho chúng ta bỏ phiếu. Lại có những kẻ khác nói là chúng làm như thế để ta khỏi nhận được tiền cứu tế. Kẻ khác lại nói là để ngăn chúng ta không thể lập đoàn, lập hội. Tôi chẳng biết sao, chỉ biết là lúc nào cũng phải chạy hết hơi. Đợi tí rồi anh sẽ thấy. Bọn tôi đâu có phải loại đầu đường xó chợ. Bọn tôi đi tìm việc làm, bất cứ việc gì. Anh thanh niên ngừng tay. Anh nhìn Thơm với vẻ sửng sốt. Tìm việc làm, anh nói. À, ra thế, anh tìm việc làm. Vậy anh nghĩ, chúng tôi thì tìm cái gì? Kim cương chắc. Mà nếu như từ hôm tôi tới đây, tôi phải rã rời cái thân xác ra, thì thử hỏi, theo ý anh, để kiếm gì nào? Anh ta lại cầm lấy khoang và quay lại. Thơm đưa mắt nhìn các lều cáo bẩn. Các thứ đồ toàn hố lớn. Những chiếc xe cũ kỹ, những nệm rơm lầm cầm trải dưới mặt trời và những bi đông sạm đen đặt phía trên các lỗ ám khói dùng làm bếp. Anh bình tĩnh hỏi, vậy là không có việc làm? Tôi không biết, có thể là có, nhưng hiện giờ ở đây không phải mùa thu hoạch. Hái nho thì sau này, bông cũng về sau này. Tôi sẽ đi xa hơn khi nào đã ra sông Ven. Còn vợ và các cháu nhỏ hình như có thể tìm được việc làm thuê ở trên mạng Bắc kia. Sẽ đi tận tới Salinas. Thơm thấy chú John có bố và ông mục sư giúp sức đang đẩy tấm bạc lên các cọc lều. Còn ở phía trong, mẹ đang quỳ xuống trải nệm. Một đám trẻ con lặng lẽ tụ tập quanh những người mới tới và nhìn họ bố trí chỗ ăn ở. Một đám trẻ con câm lặng, đi chân đất, mặt mũi lem luốc. Thơm nói, ở quê tôi có mấy gã tới mang theo những tờ quảng cáo. Giấy màu vàng, trong mỗi giấy nói là cần công nhân để thu hoạch mùa. Anh thanh niên bật cười. Hình như ở đây có chừng 300.000 người. Tôi lấy đầu ra mà cuộc. Tất cả bọn họ đều đã trông thấy những tờ quảng cáo chết tiệt đó. Có thể thế, nhưng nếu bọn họ không cần nhiều người, cớ sao họ lại chịu tốn công, tốn của để cho in những thứ đó? Anh hãy động não lên một chút. Anh chờ đợi cái gì nhỉ? Nhưng tôi muốn biết rõ. Anh nghe nhé. Giả dụ là anh có việc làm, cần một người làm, có một người nhận. Hắn đòi bao nhiêu, anh buộc phải trả bấy nhiêu. Nhưng giả dụ có 100 người tới. Anh ta đặt dụng cụ xuống, mắt anh đanh lại và tiếng sắc lạnh. Cứ cho là có 100 người đến xin việc, cứ cho là tất cả họ ai cũng có con nhỏ, mà các cháu nhỏ đang đói. Cứ cho là có 1 đồng 10 xu để mua một hộp bột ngô cho chúng. Cứ cho là 1 đồng kền đủ để mua một thứ vớ vẩn gì đó cho bọn trẻ. Thế mà có 100 người đến. Hãy thử trả họ chỉ 1 đồng kền thôi. Tôi cam đoan với anh, họ sẽ giết nhau vì đồng kền đó. Anh có biết chỗ tôi làm trước đây họ trả bao nhiêu không? 15 xu một tiếng, 10 giờ $1.50, mà lại không có quyền ở tại chỗ, đi đi về về phải có xăng. Anh thở hổn hển vì giận dữ và sự căm hờn lấp lánh trong đôi mắt anh. Chính vì vậy mà họ cho in quảng cáo, với số tiền họ tiết kiệm được khi trả 15 xu một giờ cho công việc đồng áng, họ thừa sức in hàng đống giấy quảng cáo. Nói thế chẳng thông chút nào. Anh thanh niên cười châm biếm. Anh hãy cứ ở lại đây ít lâu. Nếu anh thấy đời tươi, anh mách cho tôi biết, tôi đến xem tận mắt. Nhưng thế nào chẳng có việc làm. Thơm khăng khăng. Lại chúa, nhẽ nào không có. Cây cối ngồn ngộn thế kia, vườn cây ăn quả, vườn nho, rau, tôi thấy rõ mà. Họ phải thuê người chứ. Chính mắt tôi trông thấy. Trong lều cạnh chiếc xa hơi, một đứa trẻ sơ sinh khóc. Anh thanh niên đi vào lều và từ trong nghe tiếng anh vọng ra nhẹ nhẹ qua lớp vải lều. Tom túm lấy khoan, ra vào khe gian, bắt đầu quay, thân mình dặn dẹo theo chiều tai. Tiếng khóc của đứa bé ngừng lại. Anh thanh niên lại ra ngoài nhìn Thơm làm việc. Anh biết làm đấy, biết thế là tốt. Mẹ kiếp, sẽ có ích cho cậu. Cái chuyện tôi nói với anh vừa nãy thì thế nào? Tôi thấy ở đây mọi thứ mọc đầy rẫy. Anh thanh niên ngồi xổm xuống. Tôi nói anh biết. Anh nói bình tĩnh. Tôi đã làm việc trong các trại cây khốn nạn. từ đầu năm chí cuối, cần chính người làm. Anh ngừng lại, để lời nói thêm trọng lượng. Nhưng khi đào chín rộ, thì cần 3.000 người làm 15 ngày ròng rã. Phải thế, không thì đào thối hết. Thế là họ làm thế nào? Họ sẽ tung đi các tờ quảng cáo mà anh thấy đấy. Họ cần 3.000 người, nhưng 6.000 người kéo tới. Họ thuê và muốn trả bao nhiêu tùy họ. Nếu anh thấy như thế là thiệt, thì đấy, lạy Chúa, sau lưng anh có 1.000 người đang chờ chực. Thế là anh đành phải hái, ra sức hái và nhón cái xâm sạch. Hầu như khắp xứ chỉ toàn đào là đào, đào chín cùng vào một lúc. Anh hái được một quả thì tất thảy các quả khác đã có người hái sạch. Thế là trong xứ chẳng có quái gì để làm. Sau đó, bọn chủ không muốn thấy mặt anh nữa. Nghĩ xem, các anh những 3.000 người, công việc đã xong gọn. Anh có thể chơi, uống rượu say bí tỉ. Anh có thể làm đủ dành, đủ vẻ. Giả chăng, nôm anh không được tốt mã, lại sống trong một cái lều cũ nát. Cánh đồng quê thì xinh đẹp, nhưng anh lại làm cho nó thối hoang. Họ không muốn thấy cái mặt anh ở vùng này. Thế là họ tống anh ra, buộc anh đi nơi khác. Sự tình là thế. Liếc nhìn về phía lều nhà, Tom thấy mẹ anh nặng nề và chậm chạp thêm bởi nỗi vất vả nhọc nhằn, đang còng lưng xuống những chiếc son mà bà đặt trên bếp lửa củi nhánh lá dụng. Vòng tròn trẻ con siết chặt lại, những đôi mắt bình tĩnh mở to hào háo theo dõi các động tác của bà. Một ông già lụ khụ lách ra khỏi một cái lều như một con chồn, lèn lén tới gần, hít hơi xung quanh. Lão chắp tay sau lưng và nhập vào đám trẻ con để xem bà làm. Rusty và Winfield đứng cạnh gần bà mẹ, nhìn những người lạ với vẻ sừng sẩu, gây gỗ. Tom giận dữ nói, những quả đào kia phải hái tức thì, có đúng không nào? Dĩ nhiên. Thế vậy, cứ cho là tất cả mọi người đồng lòng với nhau và nói, cho nó cứ việc thổi hỏng, chả mấy chốc, lại Chúa, cầm xá lại cao thôi mà. Anh thanh niên đang cắm cúi làm bèn ngẩng lên và nhìn Thơm với vẻ nhạo báng. Thế đấy, thế đấy, tự anh nghĩ ra điều đó à? Tôi mệt quá, lái xe suốt đêm. Tôi không muốn tranh cãi làm gì. Mệt rã rồi nên chỉ muốn bàn bạc thoải mái. Đừng giở trò láo lĩnh với tôi. Tôi yêu cầu đấy. Anh thanh niên cười nhăn nhở. Tôi không có ý định thế đâu. Anh không phải người dùng này. Cũng đã có người có ý kiến như vậy. Còn những tài chủ các vườn đào cũng biết như vậy. Cậu biết đấy, nếu mọi người thỏa thuận với nhau, thì tức là có một người cầm đầu, buộc phải thế, hay kẻ giật dây. Thế thì, chúng chẳng để cho hắn ta kịp mở miệng. Chúng tóm ngay và nhét hắn ta vào tù. Nếu một anh khác ló ra, chúng cũng tóm luôn. Thơm nói, dẫu sao, ở tù thì bao giờ cũng được ăn. Phải, hắn được ăn, nhưng con cái hắn nhịn. Con cái cậu đang chết đói, thì cậu có thích bị nhốt hay không? Tôi hiểu, hiểu quá đi chứ. Mà khoan, đâu đã hết. Anh có nghe nói đến sổ đen chưa? Nó là cái gì vậy? Thế này, chỉ cần anh thử mở một cuộc họp hay làm gì đại loại thế, rồi anh sẽ thấy. Họ sẽ chụp hình anh và gửi đi khắp nơi. Sau đó, chẳng nơi nào anh tìm được việc cả. Và nếu anh có con, Thơm bỏ mũ và xoắn nó trong tay. Vậy là người ta muốn cho gì phải lấy nấy, phải không? Hoặc chịu chết đói, mà nếu ca cẩm thì cũng chết đói. Anh thanh niên khoát tay một cái trong khoảng không, như muốn chỉ bao quát tất thảy cái lều rách sơ mút và các xe hơi rỉ. Một lần nữa, Thơm lại cúi mắt nhìn mẹ đang cạo khoai tây. Bọn trẻ con đã nhích lại gần hơn. Anh nói, tôi không muốn như thế. Mẹ kiếp, tôi và nhà tôi không phải là đàn cừu. Tôi sẽ tống một quả đấm vào họng ai đó. Một thằng cốm, chẳng hạn. Bất kể ai, tôi đếch cần. Anh dở hơi rồi, anh sẽ bị tóm ngay tức khắc. Chẳng ai biết anh chẳng có của cải. Người ta sẽ tìm thấy anh trong một cái rãnh, mồm mũi đầy máu đông đặc rồi. Anh sẽ được nhắc đến trên báo chí. Là thế nào? Anh biết không? Dõng dạng thế này, tìm thấy xác của một tên du đảng. Hết. Rồi anh sẽ nhìn thấy hàng đống những tin vẫn như vậy. Tìm thấy xác của một tên du đảng. Thơm nói. Ừ, được. Nhưng dù sao, người ta cũng thấy một người khác nằm chết bên cạnh tên du đảng kia. Anh lại hâm rồi. Chẳng có ích lợi gì. Thế thì anh sẽ làm gì trước sự thể đó? Thơm hỏi và ngắm nhìn gương mặt đầy dầu và mỡ. Đôi mắt của anh thanh niên để lộ một vẻ khang khát gần như giả dối. Không làm gì cả. Anh từ đâu tới? Bọn tôi ấy à, gần Saliso, bang Oklahoma. Anh tới đây bao giờ? Ngày hôm nay. Anh có nán lại đây lâu không? Cũng chẳng biết nữa. Người ta sẽ ở lại chỗ nào tìm được việc làm? Sao anh hỏi thế? Không sao cả. Và một lần nữa, đôi mắt lại lộ vẻ khàn khát. Tôi sẽ đi ngủ một giấc, Thơm nói. Ngày mai bọn tôi sẽ đi tìm việc làm. Có thể cứ thử xem. Thơm quay đi và trở về lều nhà. Anh thanh niên cầm lấy cái hồ nhám rồi nhúng một ngón tay vào. Ê, này! Thơm quay đầu lại hỏi, anh muốn gì? Thanh niên ra hiệu với một ngón tay dính một chút hồ. Chính ra tôi muốn nói với anh, đừng có kiếm chuyện. Anh có nhớ cái lão ăn nói ngớ ngẩn hồi nãy, nơm như thế nào không? cái lão ở chỗ lều trên kia, phải không?
Ồ,
cái lão nôm ngu ngốc, đần độn ấy mà.
Thì sao?
Thế này, lúc bọn cảnh sát đến, mà chúng cứ đến luôn luôn, anh Hải bắt chước giống hết lão, cứ làm ra vẻ ngu si, không biết gì cả, không hiểu gì cả. Chính bọn cảnh sát lại thích người ta như thế. Đừng động đến cảnh sát, động đến thì coi như là tự tử. Hãy cứ làm ra vẻ ngớ ngà, ngớ ngẩn, để cho tụi cảnh sát chết dẫm, chết tiệt. Muốn làm gì mình thì làm, mà chịu khoanh tay hay sao?
Không phải thế, anh nghe đây. Tối nay tôi sẽ tới gặp anh.
Làm thế có lẽ là tôi sai, vì ở đây chỗ xó xỉnh nào cũng có bọn mật thám. Kể ra thì thật mạo hiểm. Hơn nữa tôi còn có thằng nhỏ. Nhưng tôi sẽ đến gặp anh. Mà nếu có thấy một thằng cảnh sát thì thế này, anh chỉ là một thằng OKS khốn kiếp thôi, hiểu chưa?
Thế là đúng, vì chúng ta muốn làm một cái gì mà.
Thom nói, anh đừng lo, ta sẽ làm cái gì đó. Có điều đừng có thò mặt ra mà dạy. Một thằng bé con, nó chết đói nhanh lắm. Hai hay ba ngày là cùng. Anh lại bắt tay vào công việc, bôi hồ nhám vào lòng gian, và tay anh nhanh nhẹn quay đi quay lại cái mũi khoan. Khuôn mặt anh rầu rầu và lầm lì.
Thơm chậm rãi trở về lều.
Làm thằng đần độn, anh lầm bầm. Hừ, làm thằng đần độn. Bố và chú John trở về, tay ôm củi khô, dắt xuống cạnh bếp lửa và ngồi xổm xuống. Bố nói, chả lượm được mấy nổi ở đây, muốn kiếm củi kha khá phải đi xa hơn. Anh ngước mắt nhìn đám con quay vòng tròn.
Lạy Chúa lòng lành, ông kêu lên, các cháu ở đâu ra mà đông thế?
Cùng một lúc, bọn trẻ con cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm chôn chân của chúng với vẻ ngượng ngùng. Tôi nghĩ là chúng ngửi thấy mùi thức ăn đấy. Mẹ nói, Winfield, đừng có xoay quanh gấu giái tao nữa nào. Bà gạt nó ra để lấy lối đi. Tôi cố gắng làm món thịt hầm. Từ hôm rời nhà ra đi, chưa được một bữa ra hồn. Bố hãy ra tiệm mua cho tôi một ít thịt. Nhớ lấy miếng thịt cổ ấy, ta sẽ làm món thịt hầm. Bố đứng lên đi liền tức thì. Ao nảy nắp xe lên và nhìn động cơ bóng láng mở. Lúc Thom đi tới, hắn ngước mắt lên và nói, trông anh vui như đi đưa đám dậy.
Tao vui như ếch gặp mưa rào, Thom nói.
Nhìn động cơ xem anh, khá chứ hả? Thom nhìn sâu vào dưới nắp xe. Có vẻ khá đấy.
Khá, tuyệt vời thì có, không rỉ một giọt dầu.
Hắn tháo bougie và nhúng ngón tay vào lỗ. Tuy có mùi than nhưng khô.
Thơm nói, mày tinh mắt khi chọn chiếc xe này. Mày muốn tao nói thế chứ gì?
Thế này, em thú thật với anh là suốt dọc đường,
Em lo quá đi mất, anh ạ. Em sợ nó dở tung ra, mà đó là lỗi tại em.
Không, mày tin lắm, nhưng có gì thì làm cho xong nốt đi, vì ngày mai ta đi kiếm việc làm.
Ồ, xe sẽ chạy ngon lắm, anh chả phải lo về chuyện đó.
Ao rút con dao bỏ túi và cạo cạo ở đầu Buji.
Thơm đi dòng ra sau lều và thấy Cassie ngồi dưới đất ngắm nhìn bàn chân để trần một cách trầm ngâm.
Thơm dao phịch xuống bên cạnh.
Ông tin chúng có trụ được không?
Cái gì?
Các ngón chân của ông.
Ôi, chính tao đang ngồi đây để suy nghĩ một cách đường hoàng, Thơm nói.
Cassie ngọ nguậy ngón chân cái, rồi ngón thứ hai và cười nhẹ nhàng.
Tập trung tư tưởng thế này đã gai lắm rồi, chả cần phải để cho sái khớp mới suy nghĩ được.
Đã bao nhiêu ngày nay chẳng nghe ông nói một lời.
Suốt ngày suy nghĩ sao?
Suốt ngày suy nghĩ.
Thơm bỏ mũ ra. Bây giờ nó đã cáo ghét và nôm thảm hại. Cái lưỡi trai nhọn quắc như mỏ chim.
Anh lật cái băng đẫm mồ hôi ở phía trong và thay vào đó một cái vải dài làm bằng giấy báo cuộn lại.
Mồ hôi cứ vã ra ngoài nên giấy nát hết.
Anh nhìn ngón chân Cassie ngọ nguậy luôn luôn.
Ông có thể ngừng suy nghĩ để nghe tôi nói một chút.
Cassie quay đầu trên một cái cổ cao như ống khói.
Lúc nào tao cũng lắng nghe. Chính vì thế tao mới phải suy nghĩ. Tao nghe thiên hạ nói, và chẳng mấy chốc tao biết rõ tâm trạng của họ.
Luôn luôn như thế, tao nghe họ nói và tao thông cảm với họ. Họ có khác những con chim đập cánh trong giữa thốc,
và sẽ lại gãy cánh khi đập đầu vào một cửa sổ lờ mờ để cố thoát ra.
Thơm nhìn ông, mắt trợn tròn, rồi anh quay đầu nhìn một cái lều xám dựng cách đây khoảng 10 mét. Có mấy chiếc quần vải chéo, mấy chiếc sơ mi và một chiếc áo dài phơi trên dây lều.
Thơm nói khe khẽ.
Chính vì tôi muốn nói với ông cũng đại loại như thế. Và chưa gì ông đã nhận thấy rồi.
Ừ, tao đã nhận thấy. Chúng ta là một đoàn quân thả lỏng quân hội vô phèn.
Ông cúi đầu và đưa mấy ngón tay xỉa vào tóc.
Ông nói thêm, tao đã nhận thấy ngay từ đầu. Bất cứ chỗ nào tao dừng lại, tao đều nhận thấy những người đói khát thèm một chút mỡ. Và khi làm thế nào để có mỡ rồi, họ lại không ăn được nữa. Khi họ đói queo đói quắt, không chịu được nữa, họ nhờ cầu nguyện cho họ, và nhiều khi tao cũng chịu họ.
Ông chắp tay khoanh gối và rụt chân lại. Ông nói, xưa kia tao cứ tưởng làm thế cũng đủ quên đói. Tao giật trong đầu óc một mẫu kinh. Tất cả các nỗi buồn lo đến bám vào đó giống như bậy ruồi. Thế là lời cầu nguyện bay theo gió, mang luôn cả các mối ưu phiền. Nhưng bây giờ thì chẳng ăn thua gì nữa.
Thơm nói, cầu nguyện không bao giờ đem lại mỡ ăn. Muốn có mỡ phải có con lợn.
Ừ, đúng, Cassie nói, và đấng toàn năng chưa bao giờ tăng tiền công. Tất cả những người ở đây chỉ cầu xin được sống tươm tất và nuôi con cái một cách tươm tất. Lúc nào về già, họ có thể ngồi ở ngưỡng cửa để nhìn mặt trời lên. Và khi còn trẻ trung, họ thèm khát nhảy múa, ca hát và ngủ với nhau. Họ muốn ăn no, uống say và lao động. Ừ, đúng thế đấy. Đơn giản, họ thấy cần sử dụng các cơ bắp để vùng dậy, để múa may cho đến mệt mỏi. Ôi, lạy Chúa, tao đang nói lẩm cẩm gì thế này? Tôi biết đâu, Thơm nói. Ông nói nghe dễ chịu lắm. Khi nào thì ông tin là ông có thể ngừng suy nghĩ chốc lát và bắt đầu làm việc? Phải, kiếm việc làm thôi. Tiền sắp cạn ráo rồi. Bố tôi đã phải chi $5 để cắm lên mộ bà nội một cây thánh giá sơn hoa quýt. Chúng ta chả còn lại bao nhiêu. Một con chó gầy, lông sắc hùng, vừa đi quanh lều vừa đánh hơi. Nó coi bộ lo lắng và lúc nào cũng gầm ghè. Nó tới gần mà không thấy hai người ngồi đấy. Đột nhiên khi ngẩng đầu lên, nó nơm thấy họ. Nó nhảy dục sang bên cụp tai. Chạy trốn, cái đuôi gầy guộc gặp lại như để phòng ngừa. Cassie đưa mắt theo dõi nó và thấy nó chạy ra phía sau lều để trốn hai người. Cassie thở dài. Tao chẳng giúp ích gì được cho ai cả, cả cho tao lẫn người khác. Tao có ý nghĩ bỏ đi một mình. Tao ăn thức ăn, chón chỗ ở của nhà mày, mà tao chẳng đem lại được chút gì. Có lẽ tao có thể tìm được một công việc cố định và trả lại một chút những gì nhà mày đã dành cho tao. Thơm há miệng, trề hàm dưới ra, lấy một nhánh cỏ khô, cào cào vào răng. Anh nhìn một cách mơ hồ trên đầu các túp lều bằng lau sậy, tôn và giấy bồi. Giá có gì mà đổi lấy một bao thuốc Denham hỉ? Anh nói, quá lâu lắm rồi, chưa được hút. Ở Mark Alastair, tôi có hút thuốc. Chính vì thế mà ở nhà rồi có khi lại giận như hối tiếc sao không ở mãi trong tù. Anh lại cào cào răng và bất thình lình quay về phía ông mục sư. Đã ở tù chưa? Chưa, Cassie đáp, chưa bao giờ. Khoan đã, đừng đi vội, đừng nên đi ngay. Càng đi sớm để tìm việc làm, càng chóng tìm ra. Thơm liềm diềm mắt đưa nhìn ông và đội lại mũ. Ông này, đây không phải là xứ sở có sữa và mật ong chảy tràn trề như lời các mục sư đã nói. Ở đây có chuyện tệ mặt lắm. Họ sợ chúng ta, họ sợ tất cả những người mà họ thấy đi về miền Tây. Cho nên họ mưu mô làm sao để bọn cảnh sát dọa chúng ta phải sợ, buộc chúng ta phải trở về. Đúng, tao biết. Nhưng cớ sao mày lại hỏi tao đã ở tù chưa? Tom đáp lại chậm rãi. Trong tù, mãi rồi, người ta cũng đâm ra nhảy thính về một vài việc. Phạm nhân không được nói chuyện với nhau. Hai người còn khả dĩ, chứ cả nhóm thì không đời nào. Thế là mãi rồi, người ta cũng đâm thính tai, thính mắt. Khi nào có việc gì sắp bùng nổ. Chẳng hạn một thằng cha nổi khùng cầm cán sáng bổ vào cai ngục. Thì đây, chuyện chưa xảy ra mà người ta đã biết trước rồi. Và khi sắp có vượt ngục hoặc sắp nổ ra bạo động, chẳng cần ai báo, anh cũng biết. Biết rõ.
Thật thế ư?
Hãy ở quanh đây, quanh quận ở đây cho tới sáng mai. Sắp có chuyện gì xảy ra? Tôi đã nói chuyện với một thằng cha. Ở đằng kia, thằng ấy ranh ma, lén lút hơn chó sói đồng. Có điều rất khôn. Chó sói đồng thì nó chỉ dính dáng vào việc của nó. Hiền lành, dễ thương, chỉ nô đùa và không làm hại. Nhưng thôi, có một chuồng gà gần đây.
Cassie chăm chú quan sát anh, định hỏi một câu gì đó, nhưng lại thôi và mím chặt môi.
Ông ta ngọ nguậy ngón chân, buông rơi tay ở gối ra và duỗi dài cẳng để nhìn rõ bàn chân.
À, tao chưa đi ngày đâu.
Thom nói, thế ngày mai đánh xe đi tìm việc làm.
Được,
Cassie vừa đáp, vừa ngọ nguậy ngón chân cái từ trên xuống dưới và xem xét chúng một cách nghiêm trang.
Thơm chống khuỷu tay ra sau và nhắm mắt lại.
Anh nghe thấy ở trong lều tiếng thì thầm của Rosam và tiếng Kenny đáp lại. Cái bạc hất xuống một bóng đen tối dài. Cái vạt ánh sáng hình nón ở hai đầu nơm rõ hơn, đậm hơn. Rosam nằm dài trên nệm. Kenny ngồi xổm cạnh cô.
Đáng lý em phải tới giúp mẹ, cô nói.
Em đã cố, nhưng mỗi lần cửa mình thì lại nôn mửa.
Kenny nét mặt ủ rũ buồn thiêu.
Nếu biết thì anh đã không đi. Anh sẽ ở lại nhà và ban đêm đi học lái máy cày. Và rồi mỗi ngày kiếm được $3. Với $3 có thể sống đường hoàng, mà tối nào cũng còn đi xem cine nữa.
Rosam tỏ vẻ lo lắng, bèn hỏi cặn kẽ.
Anh đi học vô tuyến ban đêm chứ?
Lâu lắm y không đáp.
Anh không thích nữa sao?
Có chứ, cố nhiên là có, nhưng chờ cho ổn đã. Lúc nào dành dụm được ít tiền?
Cô chống khuỷu tay, tay hơi nhõm người dậy.
Anh không được bỏ dở.
Không, không, nhất định là không. Nhưng anh không ngờ lại sắp bị bó buộc phải sống một nơi như thế này.
Cái nhìn của người vợ trẻ đanh lại.
Anh phải học cho được, cô bình tĩnh nói.
Chắc chắn là thế rồi. Anh biết, chờ khi nào ổn, có thì giờ dành dụm ít tiền. Đáng lẽ tốt nhất là anh ở lại nhà để học lái máy cày. Họ kiếm được $3 một ngày, chưa kể tiền kiếm thêm.
Đôi mắt của Rosam dò xét, suy tính. Khi Connie cúi mắt nhìn vợ, y thấy cô đang đánh giá, cân nhắc y.
Nhưng anh sẽ học mà, lúc nào ổn là học ngay.
Cô nói một cách dữ tợn. Ta phải có căn nhà để cho con ra đời. Em không muốn sinh con trong một cái lều.
Đồng ý thế, ngay lúc nào ổn định.
Y bước ra khỏi lều, thấy mẹ đang cúi xuống bếp lửa. Rosam nằm ngửa, hai mắt thao láo nhìn mái lều. Rồi cô nhét ngón tay trỏ vào miệng, để khỏi khóc òa lên, và bắt đầu khóc âm thầm. Mẹ quỳ xuống cạnh bếp lửa củi khô, bẻ những nhánh củi con để mồi ngọn lửa dưới nồi. Lửa bùng lên, rồi leo heo, bùng lên, rồi lại leo heo. Bọn trẻ con 15 đứa lặng lẽ nhìn bà, và khi mùi thịt hầm xông lên mũi, chúng khẽ nhăn mũi lại. Tóc chúng đầy bụi đỏ que, lấp lánh trong ánh mặt trời. Chúng cảm thấy thèn thẹn khi đứng ở đây, nhưng chúng không tỏ vẻ bỏ đi. Mẹ nói chuyện với một đứa bé gái đứng giữa cái vòng tròn háo đói. Bé lớn tuổi hơn bọn kia. Nó lò cò một chân, lấy chân kia gãi bắp dế, tay chấp chặn sau lưng. Nó nhìn bà với đôi mắt trân trân, bé nhỏ, xám, rồi bé gợi chuyện. Nếu bà muốn, cháu có thể bẻ củi giúp bà. Mẹ gước mắt lên, cháu muốn ta cho cháu ăn, phải không? Thưa bà, dân ạ. Em bé đáp không nao núng. Mẹ đẩy những nhánh củi xuống phía dưới nồi và lửa cháy lép bép. Cháu chưa ăn sáng ư? Chưa, thưa bà. Ở đây không có việc làm. Bố cháu cố bán các thứ lặt vặt, mua xăng để có thể tiếp tục đi đến nơi khác. Mẹ ngước mắt. Còn chúng nó? Chúng nó cũng chưa ăn. Cái dòng trẻ con rục rịch, thấy khó chịu, chúng ngoảnh mặt đi không nhìn cái nồi đang sôi nữa. Một bé trai muốn làm ra vẻ, cháu ăn rồi, cháu này, thằng em cháu này và cả hai thằng kia nữa, cháu trông thấy chúng ăn ngon lắm. Tối nay chúng cháu đi về miền Nam. Bà mẹ mỉm cười, thế là cháu không đói. Cái nồi đây không đủ thức ăn cho mọi người. Thằng bé biểu môi, chúng cháu ăn nhiều rồi. Nói xong, hắn quay ngoắt, chạy biến vào trong một cái lều. Mẹ đưa mắt nhìn theo, bóng nó mất hút đã lâu. Rất lâu mà bà vẫn ngồi sững sờ, khiến con bé phải nhắc. Thưa bà, lửa sắp tắt, bà cho phép thì cháu bỏ củi vào. Rusty và Winfield đứng trong vòng tròn, tỏ ra lạnh nhạt, xa cách. Chúng làm bộ dửng dưng, nhưng bản năng về quyền tư hữu vẫn lấn át. Rusty quay nhìn đứa bé gái một cách giận dữ. Nó ngồi xuống và bẻ củi cho mẹ. Mẹ nhấc cái vung lên và lấy một khúc củi quấy thịt băm. Trong bọn các cháu có những đứa đã ăn rồi. Dẫu sao thì cháu bé vừa rồi cũng không đói. Thế là bác đỡ băn khoăn. Con bé cười nhạo. Chà, thằng đó nó chỉ làm bộ, làm tịch thế thôi bác ạ. Nó chả có gì để ăn. Mà nó làm gì? Bác biết không? Tối qua, nó khoe nhà nó ăn thịt gà. Nhưng cháu đã nhìn nhà nó ngồi ăn. Chỉ ăn bánh bột, lúa mạch, in như mọi nhà thôi. Thế đấy, ôi! Mẹ liếc nhìn về phía lều mà thằng bé đã đi vào, rồi bà quay về phía con bé. Cháu đến California đã lâu chưa? Chào, gần 6 tháng ạ. Chúng cháu ở trong trại của chính phủ. Sau đó, chúng cháu lên miền Bắc, và lúc trở lại thì trại đã đầy ứ người. ở chỗ ấy sướng lắm bà ạ.
Chỗ nào thế? Mẹ hỏi.
Mẹ lấy các nhánh củi từ tay Rusty và đẩy vào lửa. Rusty hằng học nhìn con bé.
Ở đây, về phía Wibet, có nhà xí đẹp, bồn tắm và những bể giặt có nước bên cạnh. Nước uống ngon lắm. Buổi tối họ chơi nhạc và thứ bảy lại có khiêu vũ.
Ôi chào, bà không thấy đấy thôi. Đẹp ơi là đẹp. Lại có một chỗ riêng cho trẻ con chơi. Những nhà xí có giấy vệ sinh. Kéo một cái dây chuông là nước chảy xuống dội sạch, mà lại không có cảnh sát lúc nào cũng đến nhòm ngó vào lều. Còn cái ông trong trại thì không làm bộ làm tịch. Ông ấy đến chơi mọi nhà, chuyện trò rất tử tế, lịch sự. Cháu mong làm sao có thể quay lại sống ở đó.
Bác chưa bao giờ nghe nói đến.
Mẹ nói, bác ước gì bác có cái chậu lớn để giặt giũ. Bác nói thật với cháu.
Con bé lại nói rất hăng.
Lạy Chúa, bác có tưởng tượng được không?
Những ống dẫn có nước nóng, ta đứng dưới vòi sen là có nước nóng chảy xuống. Không bao giờ bác đã trông thấy một nơi như thế.
Như cháu nói, bây giờ đã đầy người rồi.
Dần lần sau cùng chúng cháu hỏi thì đã đầy người.
Chắc phải đắt lắm, mẹ nói.
Dần khá đắt, nhưng không có tiền thì có thể làm việc để trả. Một tuần 2-3 tiếng là đủ. Lau chùi, đổ thùng rác, đại loại những việc như thế. Và buổi tối có nhạc, rồi mọi người chuyện trò với nhau, rồi lại có nước nóng trong ống dẫn.
Bác không biết đấy thôi, đẹp lắm cơ, bác ạ.
Mẹ nói, chắc chắn là bác cũng thích đi tới đấy.
Rusty không chịu đựng lâu được nữa. Bà nội đã chết trên xe cam nhông đấy. Nó văng ra một cách dữ tợn.
Con bé nhìn nó vẻ thắc mắc.
Đúng quá, còn gì? Rusty nói thêm.
Chính cảnh sát tư pháp đã đến đưa bà nội đi. Nó bậm môi và bắt đầu bẻ các nhánh cây.
Sự tấn công táo bạo đã lay chuyển Winfield. Nó phụ họa với con chị. Trên nóc xe cam nhông ấy, cảnh sát tư pháp đã bỏ bà nội vào một cái giỏ to.
Chúng bay hãy yên đi.
Cả hai đứa, mẹ nói, nếu không mẹ đuổi đi.
Và mẹ lại bỏ thêm củi vào lửa.